Tuổi thơ thường được coi là khoảng thời gian vô tư, không có trách nhiệm hay cảm giác căng thẳng nào. Do đó người ta thường cho rằng việc gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần gắn liền với tuổi trưởng thành. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những giả định hay suy nghĩ này là sai hoặc thậm chí có hại? Đó là điều mà tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần trẻ em Kids Express đang đề xuất. Người sáng lập và giám đốc điều hành, bà Margot Ward cho biết, nhận thức về sức khỏe tâm thần của trẻ em ở Úc vẫn còn thiếu sót.
Năm ngoái, chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 1.600 người lớn trên khắp nước Úc. Chúng tôi nhận thấy rằng cứ 3 bậc cha mẹ thì có một người không thể tự tin nhận ra các dấu hiệu cho thấy con họ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau đó bạn nhận ra rằng các bậc cha mẹ và người chăm sóc bao bọc con cái thực sự không tự tin để nhận biết liệu con họ có ổn hay không.
Dữ liệu mới nhất từ nhà thống kê Úc cho thấy bệnh tâm thần ảnh hưởng đến 1 trong 7 trẻ em từ 4 đến 11 tuổi ở Úc, và khoảng một nửa số vấn đề về sức khỏe tâm thần xuất hiện trước 14 tuổi. Thế nhưng, chỉ có 25% trẻ em được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp, tỷ lệ thấp nhất trong toàn bộ dân số Úc. Bà Ward cho biết, nếu các vấn đề về sức khỏe tâm thần không được giải quyết khi trẻ còn nhỏ, chúng có thể trở thành những thách thức suốt cuộc đời.
Điều quan trọng là chúng ta cần xem sức khỏe tâm thần của trẻ em không chỉ với biện pháp can thiệp sớm, mà còn là chiến lược phòng ngừa trong mọi lứa tuổi. Chúng ta phải thực hiện điều này, nhưng chúng ta cũng biết rằng việc không nhận ra những vấn đề sức khỏe tâm thần đó ở trẻ em có thể dẫn đến trầm cảm, lo lắng, thậm chí rối loạn căng thẳng sau chấn thương khi chúng ta trưởng thành.
Vậy làm thế nào bạn có thể biết liệu một đứa trẻ trong cuộc sống của bạn có đang gặp khó khăn hay không? Bác sĩ Ian Burke là bác sĩ tâm thần về trẻ em và thanh thiếu niên tại Đại học New South Wales và mạng lưới Bệnh viện Nhi đồng Sydney.
So the signs might include, for instance, difficulty.
Các dấu hiệu có thể bao gồm khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ. Rối loạn giấc ngủ có thể là một dấu hiệu. Những thay đổi trong thói quen ăn uống, rối loạn thèm ăn, thay đổi việc đi học hoặc kết quả học tập ở trường. Nếu một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên thực sự e ngại về việc đi học thường xuyên nhiều hoặc nhiều hơn những gì đã từng xảy ra trước đây, đây có thể là một dấu hiệu có phải thanh niên này đang gặp khó khăn gì đó với cảm xúc của mình hay không.
Dữ liệu của nhà thống kê Úc cho thấy 7 trong số 10 bài thuyết trình phổ biến nhất đối với các bác sĩ nhi khoa là về sức khỏe tâm thần. Báo cáo cũng cho biết 2.000 ngày đầu đời của trẻ là giai đoạn quan trọng và các biện pháp can thiệp trong thời gian này có thể mang lại những cải thiện đáng kể đối với các trải nghiệm đầu đời về sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Giám đốc đường dây trợ giúp trẻ em trực tuyến Kids Helpline, ông Tony Fitzgerald cho biết, việc cha mẹ cởi mở lắng nghe cảm xúc của con mình có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Khoảng 37% tất cả các liên hệ của chúng tôi tại đường dây trợ giúp trẻ em Kids Helpline đến từ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Vì vậy chúng tôi biết đây là một vấn đề quan trọng. Tôi nghĩ điều đầu tiên là tạo không gian cho cuộc trò chuyện, cũng như lắng nghe và cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Nhưng nếu cha mẹ thực sự lo lắng, thì hãy cố gắng tiếp cận một chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Người sau đó có thể giúp họ tìm một số cách thức để nhận được hỗ trợ, cho dù thông qua việc gặp bác sĩ tâm lý hay bác sĩ tâm thần hoặc các hỗ trợ khác có thể có sẵn.
Dữ liệu của nhà thống kê Úc nêu rõ có bao nhiêu trẻ em mắc bệnh tâm thần ở Úc từ năm 2013-2014, tức là 10 năm trước. Ông Figaro tin rằng kể từ đó có rất nhiều ca trẻ em được xác định là gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Through whatever determinants there are, whether it's social media,
thông qua bất kỳ yếu tố quyết định nào, cho dù đó là mạng xã hội hay một số loại tác động khác trong cộng đồng đang ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người trẻ tuổi. Chúng tôi thấy sự gia tăng các báo cáo về sức khỏe tâm thần ở người trẻ, chắc chắn đó có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Quá trình trưởng thành của một đứa trẻ hay một thanh niên ngày nay thật khó khăn, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi của họ. Đó là điều chúng ta cần nhận thức. So với 10 năm trước, chúng ta chắc chắn đã thấy sự gia tăng.
Tiến sĩ Burke cho biết, chính phủ cần đầu tư nhiều hơn nữa để cải thiện các lựa chọn hỗ trợ cho trẻ em ở cả trường học và cộng đồng nói chung.
Tôi nghĩ rằng đã có một số khoản đầu tư lớn từ các cấp chính phủ, nhưng còn chặng đường dài phía trước. Các cố vấn trường học không được cung cấp đầy đủ nguồn lực như những gì họ cần. Họ thường làm việc ở trường vài ngày một tuần, đôi khi hôm nay người này làm nhân viên tham vấn trường học, hôm sau lại là người khác. Vì vậy, việc cung cấp vai trò toàn thời gian trong ngôi trường nhất định sẽ là một bước tiến tuyệt vời. Có nghiên cứu quan trọng đang kiểm tra tính hiệu quả của các lựa chọn điều trị trực tuyến cho trẻ em mắc bệnh tâm thần. Do đó đây là một thử thách khó khăn và thường phải đầu tư thêm.
Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết cần hỗ trợ, hãy gọi cho Lifeline qua số 131114 hoặc đường dây trợ giúp trẻ em qua số 1800 55 800.